Sự tích thứ ba, Đức Địa Tạng Bồ Tát trong một đời khác làm vua. Trước đời quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ Na Do Tha bất khả thuyết kiếp, thì Đức Nhất Thiết Trí thành tựu Như Lai và Ngài Địa Tạng Bồ Tát đều chưa xuất gia tu hành. Hai người đồng làm vua Lân Bang với nhau trong một thời kỳ. Khi ấy, hai vị quốc vương kết nghĩa làm bạn và giao hảo với nhau một cách rất thân thiết, đều phát tâm làm 10 điều lành. Muốn trên thì quần thần được hưởng cuộc sống hạnh phúc vô vi, dưới thì bá tánh được an cư lạc nghiệp, và sau nữa, tất cả chúng sanh được gọi ơn giáo hóa, cảm đức nhân từ, mà bỏ giữ làm lành, đặng mọi phần lợi ích. Song nhân dân trong các nước Lân Bang phần nhiều hay làm điều ác nghiệp, như là tham lam, nóng giận, ngu si, tà kiến, không kính Phật, trọng tăng, chẳng trì giới sát, tật đố mấy người lương thiện, mưu hại những kẻ trung thành, chẳng có chút gì là lòng nhân đức cả. Đã vậy mà hễ có xảy ra những tật bệnh gì thì cứ sức bóng, sức chàng, phái ma, phái quỷ, đem thân mạng mà cầu cứu với bọn tà sư ngoại đạo, sát hại Phật mà cúng tế luôn luôn, tạo tác không biết bao nhiêu là tội nghiệp. Hai vị quốc vương thấy nhân dân ở các nước Lân Bang cứ chuộng sự tà mị và làm việc chẳng lành như vậy, động lòng thương xót, mới bàn luận cùng nhau tìm phương tiện gì đang hóa độ cho những kẻ ấy khỏi bị cái ác nghiệp thọ báo trầm luân nơi biển khổ về sau. Lúc bàn luận xong rồi, một vị phát nguyện rằng: Này tôi nguyện xuất gia cầu đạo Bồ Đề cho đặng mau thành chánh giác mà hóa độ tất cả chúng sanh để được vào cõi niết bàn, thì lòng tôi mới lấy làm thỏa mãn. Còn một vị thì phát nguyện rằng: Này tôi nguyện xuất gia tu hạnh Bồ Tát, nếu tôi không độ những loài chúng sanh bị tội khổ được mọi điều an lạc và chứng quả Bồ Đề, thì tôi chưa chịu thành Phật. Trong hai vị quốc vương đồng thời phát nguyện như đã nói trên, thì vị phát nguyện sớm thành Phật mà hóa độ chúng sanh, tức là Ngài Nhất Thiết Trí thành tựu Như Lai. Còn vị phát nguyện độ hết chúng sanh rồi, sau sẽ thành Phật, tức là Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Vì lời thệ nguyện của Đức Địa Tạng như vậy, nên đã trải vô số kiếp rồi, mà Ngài cũng còn là một vị Bồ Tát. Thực tấm lòng độ sanh của Ngài to lớn biết là dường nào. Sự tích thứ tư, Đức Địa Tạng Bồ Tát trong đời khác nữa sanh làm ông đại trưởng giả. Hồi đời quá khứ thuộc về kiếp bất khả thuyết, bất khả thuyết, thì tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát lại sanh làm ông đại trưởng giả rất hào tộc và có đức độ. Đương thời kỳ ấy có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai ra đời. Một bữa kia, ông trưởng giả tình cờ gặp vị Phật ấy, thân tướng tốt đẹp, ngàn phước trang nghiêm, thiệt là tuyệt thắng trên đời, xưa nay chưa thấy. Ông càng xem lại càng thương và càng kính, làm cho ông sanh lòng hân hạnh bội phần. Ông bèn lại gần, cúi đầu chắp tay mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn, tôi trộm thấy cái dung quang của Ngài rất đoan trang nghiêm nghị và viên mãn trăm phần, càng nhìn lại càng tươi, càng ngó lại càng đẹp. Thiệt là chẳng ai có cái báo thân như thế. Nhưng tôi tự nghĩ rằng nếu được quả tốt, ắt có nhân lành. Vậy chẳng rõ mấy kiếp trước Ngài làm những hạnh nguyện gì mà Ngài nay cảm nhận được thân tướng tốt đẹp như vậy. Xin Ngài từ bi giảng nói cho tôi biết, chứ tôi đây cũng lấy làm ước ao sao cho được cái tướng hảo ấy. Sư tử phấn chấn cựu túc vạn hạnh Như Lai thấy ông trưởng giả có lòng ước sự làm lành, nên Ngài liền bảo rằng: nếu người muốn được kim thân diệu tướng như ta đây, thì phải phát tâm tu hành, trải vô lượng kiếp, cầu đạo Bồ Đề và một lòng tinh tấn mà hóa độ tất cả những loài chúng sanh thọ khổ, cho thoát khỏi đường tội báo và được phần phúc lạc tiêu diêu. Do cái duyên phước ấy mà ngày sau sẽ cảm đặng tướng hảo như ta đây, chứ không khó gì. Ông trưởng giả nghe Phật dạy bảo như vậy, liền quỳ xuống trước mặt Ngài mà phát nguyện rằng: tôi nguyện từ nay cho đến đời vị lai, không biết bao nhiêu kiếp số về sau, nếu có chúng sanh nào ở trong sáu đường bị thống khổ về sự tội báo, thì tôi dùng đủ phương tiện mà độ cho được giải thoát tất cả. Chừng đó tôi mới chứng Phật quả. Vì trong kiếp làm trưởng giả nói trên, Đức Địa Tạng có phát lời đại nguyện như vậy, nên từ đó đến nay trải đến trăm ngàn vạn ức na do tha, không biết bao nhiêu kiếp số rồi mà Ngài hãy còn làm một vị Bồ Tát. Xem đó thì biết cái thệ nguyện lợi tha của Ngài thiệt là vô cùng vô tận, và cái công đức cứu khổ của Ngài thiệt là vô lượng vô biên. Sự tích thứ năm: Đức Địa Tạng Bồ Tát kiếp chuyển thế. Trong truyện Thần Tăng có nói rằng, sau khi Phật Thích Ca nhập diệt 1508 năm, nhằm đời nhà Tấn, niên hiệu Vĩnh Huy, năm thứ tư, thì Đức Địa Tạng Bồ Tát giáng sanh tại nhà vua nước Tân La. Ngài tục tánh là Kim, tên là Kiều Giác. Khi được 24 tuổi, Ngài xuất gia tu hành, có dắt theo một con chó trắng, kêu là con Thiện Thinh. Thiện Thinh tức là con chó biết nghe tiếng người. Qua tỉnh Giang Nam, huyện Thanh Dương, về phía đông phủ Trì Châu. Ngài lên trên đỉnh núi Cửu Hoa ngồi thiền định trọn 75 năm. Đến đời nhà Đường, niên hiệu Khai Nguyên, năm thứ 16, tối 30 tháng 7, Ngài chứng thành đạo quả. Lúc ấy Ngài đã được 99 tuổi mà cũng còn ở trong động núi Cửu Hoa. Thuở đó có một vị các lão là ông Mẫn Công, sẵn lòng tùy thiện, hay làm những việc phước thiện, hay làm những sự phước duyên. Trong nhà ông thường năm mỗi khi trai tăng là 100 vị, mà ông chỉ thỉnh 99 vị, còn một vị để dành thỉnh Ngài cho đủ số. Có một bữa kia, Ngài xin ông Mẫn Công một chỗ đất ước vừa trải đủ cái y ca sa của Ngài mà thôi. Khi ông bằng lòng cho, thì Ngài lấy y trải ra, trùm hết cả khoảng đất tại cạnh núi. Ông Mẫn Công thấy sự thần kỳ như vậy, biết là một vị thánh tăng, nên lại càng bội phần hoan hỷ mà nguyện cúng hết đất ấy. Còn người con của ông Mẫn Công thì xin xuất gia theo ngài. Ít lâu, ông Mẫn Công cũng đi tu, trở lại đầu cơ với con, tức là thầy Đạo Minh Hòa Thượng. Sau, ngài lại thiền định 20 năm nữa, đến đời nhà Đường, niên hiệu Chí Đức thứ hai. Bữa 30 tháng 7, ngài nhập diệt. Vì có sự tích của ngài chuyển thế như vậy, nên người đời sau tạo tượng mà thờ ngài. Bên tả có tượng thầy Đạo Minh, còn bên hữu có tượng ông Mẫn Công đứng hầu. Và mỗi năm đến ngày 30 tháng 7 âm lịch, ai cũng làm lễ kỷ niệm ngài là do tích đó.